chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 657 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là ngày lễ Từ Phụ. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý ông một ngày vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Xin kính chúc tất cả các vị cha tinh thần của các tôn giáo ngày hạnh phúc đầy tình thương và ân phúc của Thiên Chúa. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời chúc lành của người cha, tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, câu chuyện tận hưởng cuộc đời, gương chứng nhân với tựa đề 30 năm một giấc mơ, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc lành của người cha trích trong tác phẩm Healing Power of Our Father's Blessing do Kim Hà dịch thuật. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, người cha luôn chúc lành cho các con, các cháu của ông, vì lời chúc ấy rất quan trọng và ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của các con, các cháu và thế hệ tương lai của dòng tộc. Xin những người cha trong gia đình hãy luôn chúc lành cho các con, cháu mình, và tuyệt đối không bao giờ chúc giữ, vì lời chúc lành cũng như chúc giữ đều có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời của các con cháu họ. Nếu các người cha hằng ngày đặt tay trên con cháu và đọc lời nguyện này để chúc phúc cho các con cháu, thì chắc chắn họ sẽ không gặp tai nạn, khốn khó, đau khổ trong cuộc sống. Nếu không gặp gỡ thường xuyên, thì quý vị có thể đọc lời nguyện này một cách sốt sắng. Chắc chắn sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ bao phủ và bảo vệ cuộc sống của con cháu quý vị. Lạy Chúa Giêsu là nguồn sống, nguồn mọi sự tốt lành và là lòng thương xót của Chúa Cha. Xin Chúa chúc phúc cho cuộc sống của các con cháu con tràn đầy hoa trái tốt lành và thánh thiện. Xin Chúa Thánh Thần ban các đặc sủng của Chúa trên con cháu của con. Xin Chúa Giêsu đồng hành với con cháu con trong mỗi ngày đời của họ. Xin Chúa Giêsu bổ khuyết những thiếu sót, ngăn ngừa mọi sự dữ và đem lại mọi sự tốt lành khi con cháu con gặp những khó khăn và thử thách. Xin Chúa giúp con cháu con hiểu rằng được làm con cái Chúa là một ân huệ lớn lao. Xin cho con cháu con thức tỉnh và hiểu biết rằng họ đang sống trong tình yêu thương xót của Chúa. Xin Chúa cho con cháu con cảm nhận được sự tự do khi ca ngợi, khóc, cười và mơ mộng. Xin cho con cháu con biết tận hưởng những gì họ có. Xin cho con cháu con biết rõ, tin tưởng và tín thác vào tình yêu của Chúa Cha, để rồi họ vui sướng và cảm tạ Chúa về những tài năng và hồng ân của người khác chứ không ghen tị. Xin cho con cháu con được bồi đắp bởi những sự khác biệt của những người khác, bởi vì mọi người đều ở trong tình yêu và trưởng thành trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Xin cho hoa quả của Chúa Thánh Thần tiếp tục phát triển trong cuộc đời con cháu con. Xin Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ban cho cuộc sống con cháu con được tràn đầy bình an, yêu thương, niềm vui, lòng tốt, nhân hậu, tử tế, kiên nhẫn, dịu dàng và tiết độ. Xin cho mọi sự con cháu con làm được thịnh vượng và thành tựu. Xin cho con cháu con hiểu và tin tưởng nơi tình yêu, lòng nhân hậu và thương xót vô biên của Chúa Cha. Amen. thưa quý thính giả, hàng năm Giáo hội Công giáo dành riêng tháng 6 để biệt kính tôn sùng trái tim của Chúa Giêsu, bởi vì trên ngọn đồi Canvê năm xưa, một Chúa Giêsu đã bị treo trên thập giá và một ngọn giáo của người lính đã đâm thủng trái tim của Chúa Giêsu, và từ trái tim ấy máu và nước tuôn trào ra, khơi nguồn hai bí tích cực trọng của giáo hội, đó là bí tích thánh tẩy và bí tích mình máu Chúa. Theo truyền thống của giáo hội, nguồn nước biểu trưng cho bí tích thánh tẩy, rửa ta sạch tội tổ tông và các tội lỗi khác, và nguồn máu biểu trưng cho bí tích thánh thể, là nguồn mạch nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Nơi nguồn mạch này, Chúa trao ban cho ta chính thần tính, nhân tính, máu thịt của Ngài, cũng như toàn bộ con người của Chúa Giêsu. Trên thánh giá, hai nguồn nước và máu không tuôn chảy từ trái tim Chúa Giêsu một cách nhỏ giọt, trái lại hai nguồn nước và máu tuôn chảy lai láng, chảy cho đến hết, chảy cho đến khi không còn gì để giữ lại trong thánh tâm của Ngài. Điều này như thể nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu thương yêu nhân loại quá đỗi, và Ngài trao ban cho ta tất cả, Ngài cho hết và không hối tiếc giữ lại bất cứ điều gì. Nói đến trái tim Chúa Giêsu, chúng ta không thể nói đến tình yêu Chúa dành cho nhân loại. Đó là một tình yêu vô điều kiện. Ngài yêu thương con người không phải vì con người ngoan ngoãn hay tài giỏi. Ngài yêu thương con người không phải vì con người lập được công trạng lớn lao. Ngài cũng không yêu thương con người vì con người xứng đáng. Nhưng Thiên Chúa yêu thương con người bởi vì bản chất của Ngài là tình yêu.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Phúc thay tâm hồn kẻ nương tựa vào Thiên Chúa, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cách đây lâu thật lâu, tại một làng quê nước Nhật, có hai cha con cùng sống nghề trồng trọt nơi một mảnh đất nhỏ. 3-4 lần trong một năm, hai cha con chất rau lên chiếc xe bò rồi chở ra bán nơi chợ ở tỉnh gần nhất. Hai cha con cùng mang một tên họ, cùng canh tác trên một mảnh đất, nhưng tính tình thì hoàn toàn khác biệt nhau. Trong khi người cha ung dung tận hưởng cuộc đời, khoan thai trong lao công vất vả, thì người con trái lại rất năng động và luôn luôn nóng nảy vội vàng. Một buổi sáng, hai cha con chất đầy rau lên chiếc xe, rồi đánh xe bò ra tỉnh. Đứa con trai dự tính nếu cho bò kéo xe đi suốt cả ngày và suốt cả đêm, thì hai cha con sẽ ra tỉnh vào sáng sớm hôm sau, kịp phiên chợ nhóm ban mai. Đứa con cầm dây kéo đi cạnh bò, và thỉnh thoảng lấy roi đánh vào lưng bò thúc cho bò đi nhanh hơn. Thấy vậy, người cha dịu dàng nói với con trai, "Hãy chậm rãi con ạ, có thể con mới đủ sức đi chọn đường xa." Đứa con lùng bùng đáp lời, "Nếu mình ra chợ bán trước các người khác thì mới hy vọng bán được giá cao." Người cha không nói năng gì. Ông cụ kéo chiếc mũ phủ lấp đôi mắt, rồi lim dim ngủ trên ghế xe bò. Đi được 4 dặm đường, sau 4 tiếng đồng hồ, cả hai đến một căn nhà nhỏ. Người cha tỉnh dậy và nói với con trai, "Chú con sống ở đây, cha con mình dừng lại chào thăm chú ấy đi." Đứa con hấp tấp đáp lại, "Bố ơi, chúng ta bị trễ mất 1 giờ rồi." Người cha ôn tồn nói, "Thế thì mất thêm vài phút nữa đâu có là bao. Chú ấy và cha sống không xa, nhưng lại ít có dịp gặp nhau." Đứa con trai bị bắt buộc chiều theo ý cha. Hai cụ già tay bắt mặt mừng, thong thả nói chuyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
Sau đó hai cha con lại tiếp tục lên đường. Lần này, người cha cầm dây điều khiển con bò kéo xe. Khi đến một ngã tư, người cha cho bò rẽ qua tay phải. Đứa con vội vàng chặn lại. "Lối bên trái là đường tắt sẽ đến nơi nhanh hơn." Người cha khoan thai trả lời, "Cha biết rồi, nhưng đường bên phải có quang cảnh đẹp hơn." Không giữ được điềm tĩnh, đứa con cau có, khó chịu thưa với cha già, bộ cha không có một ý niệm nào về việc tôn trọng thời gian sao? Người cha nhân ái thông thả giải thích, chính vì cha biết tôn trọng thời gian nên mới dùng thời gian vào việc thường lãm cái đẹp. Đường bên phải đi ngang qua một cánh rừng có nhiều hoa dại, muôn màu, muôn sắc. Vì quá vội vã chỉ lo canh chừng mặt trời lặn, nên đứa con trai không hề chú ý đến cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Trời ập tối khi hai cha con tiến tới gần một khu vườn. Thấy thế người cha khoan thai nói với con trai, hai cha con mình ngủ lại đây đi. Đứa con nổi sùng, tỏ thái độ bất kính với cha già và nói nhanh, đây là chuyến cuối cùng con đi chung với ba. Ba thích ngắm hoa hơn là thích kiếm được nhiều tiền. Người cha ung dung đáp, đó là điều êm ái nhất, con vẫn trách cứ cha từ lâu lắm rồi mà. Nói xong, người cha lặng lẽ đi vào giấc ngủ thần tiên. Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời ló dạng, đứa con trai đánh thức cha già dậy. Họ cột bò vào xe rồi cả hai tiếp tục đường dài. Đi được một dặm đường sau một giờ, hai cha con gặp một nông dân đang tìm cách lôi chiếc xe kéo ra khỏi cái hố. Người cha nói với con trai,
con giúp ông ta một tay đi, đứa con cầu nhầu, rồi lại mất thêm giờ nữa. Nhưng cụ già nhắn nhủ con trai, con ơi, con nên bình tĩnh lại, biết đâu có ngày sẽ đến lượt con cũng bị rơi xuống hố như vậy. Khi hai cha con tiếp tục đường dài thì đã quá 8 giờ sáng, bỗng nhiên giông tố nổi lên, mây đen phủ kín bầu trời. Người cha nói với con trai, hình như bão táp đang đổ ập trên thành phố. Đứa con lùng bùng đáp, nếu ra phố kịp thì vào giờ này ta đã bán xong hết rồi. Người cha dịu dàng lặp lại, hãy chậm rãi con ạ, có thể con mới đủ sức đi chọn đường xa. Mãi đến xế chiều, cả hai cha con mới lên tới đỉnh đồi trông xuống thành phố Hiroshima. Cả hai cha con cùng im lặng thật lâu. Sau cùng, đứa con trai luôn vội vàng tranh thủ thời gian, chạy đua với thời gian, cảm động cất lời cảm ơn cha già. Thưa ba, bây giờ con mới hiểu thấu đáo mọi lời cha truyền dạy về nghệ thuật tận hưởng cuộc đời và biết tận dụng thời gian để làm việc thiện.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện 30 năm cho một giấc mơ của Trần Duy Nhiên. Đầu năm Tây, người ta thường có những quyết định cho năm mới để thăng tiến cuộc sống. Xin thân chúc quý thân hữu chọn và thực hành thành công điều chọn của mình. Xin gửi câu chuyện về một lựa chọn của một người. Mỗi người đều có những giấc mơ cho đời của mình. Tại sao ta muốn đời ta sẽ như thế này, mà không phải như thế kia? Tại sao ta chỉ có thể yêu con người này, mà không phải bao nhiêu người khác mà ta gặp? Dù người ta yêu, chắc gì đã hơn được những người khác. Tại sao một giấc mơ lại đến với ta? Tại sao những giấc mơ của ta không bao giờ dừng lại? Không ai có thể lý giải cho những giấc mơ của mình. 30 năm trước, Nguyễn Viết Chung đã có một giấc mơ. Lúc đó anh mới 18 tuổi, cái tuổi ta vẫn thường hay có những giấc mơ lãng mạn. Một ngày vào năm 1973, các tờ báo ở Sài Gòn đồng loạt đưa tin về cái chết của Jean Cassin, một giám mục Công giáo, người Pháp, nguyên làm giám mục Sài Gòn, nhưng lại qua đời tại một trại phong ở Di Linh, một nơi đèo heo hút gió trên đường từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Chung đọc tiểu sử của vị cố giám mục trên báo mà không hiểu do đâu, anh lại mong muốn được nên giống ngài ở chỗ phục vụ, người cùng khổ cho đến hơi thở cuối cùng. Thật là kỳ lạ, vì gia đình và bản thân anh đều là những Phật tử ngoan đạo. Anh chẳng biết gì về đạo Công giáo và chưa hề tiếp xúc với những người Công giáo bao giờ. Thế mà, Đức cha Cassé lại trở thành thần tượng của anh. Mọi người đều muốn được sống an nhàn, hạnh phúc, nhưng chung lại muốn sống hiến thân cho người nghèo khổ và được chết như thần tượng của anh. Năm 1974, Trung theo học tại Y khoa Đại học Đường Sài Gòn. Tại đây, anh gặp một người công giáo đầu tiên trong đời anh, giáo sư bác sĩ, người Bỉ dạy môn mô phôi học. Chắc chắn có rất nhiều người khác đã từng theo học ông, không bao giờ quên được ông. Trung ngưỡng mộ sự uyên bác khoa học vô song của ông. Ông chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, các bài giảng vô cùng sinh động và phong phú của một nhà khoa học uyên thâm một cách kỳ lạ, làm Trung mê mẩn. Nhưng anh còn mê mẩn về một sức thu hút lạ lùng khác nơi giáo sư. Trung kinh ngạc khám phá ra vị giáo sư khả kính này còn là một linh mục. Tổng tên, anh thường cùng các bạn trường y đến nhà thờ xem giáo sư dâng lễ, chỉ vì thích đi theo ông thầy đáng kính. Ở trong nhà thờ, Trung lọng ca lọng cọng đứng ngồi nhấp nhọm vì anh không quen các nghi thức trong thánh đường công giáo. Trên bàn thờ, giáo sư trở thành một người khác hẳn. Con người khoa học uyên bác đã trở thành một linh mục thành kính, thanh thoát, sốt sắng dâng thánh lễ, vẻ trang nghiêm, siêu thoát, chìm đắm trong một cõi phúc lạc thần thiêng đã làm Trung mê say con người linh mục thánh thiện này hơn cả con người giáo sư uyên thâm. Có lần giáo sư yêu cầu các sinh viên y khoa ghi nguyện vọng của họ trên một tờ giấy và nộp cho ông. Các bạn của Trung được dịp tỏ lộ những giấc mơ của họ. Có người muốn theo đuổi sự nghiệp khoa học ở một trường đại học Âu Mỹ danh tiếng nào đó. Có người muốn công thành danh toại, trở thành một chuyên gia đầu ngành nổi tiếng. Trung ngồi thử ra cả giờ, không viết được ra điều gì. Đành nộp tờ giấy trắng. Có một bạn thắc mắc hỏi lý do Trung để trống tờ giấy. Trung trả lời là vì Trung quá mắc cỡ, nếu để cho người thầy đáng kính biết được giấc mơ của mình. Trung muốn trở nên giống như giáo sư, về sự uyên bác khoa học, đồng thời giống như linh mục, về sự thánh thiện thanh thoát. Những năm theo học y khoa không phải là dễ dàng vì đối với Trung, anh thường phải làm thêm nhiều việc nặng nhọc, kể cả đạp xích lô để kiếm tiền ăn học và phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp trường y năm 1980, chuyên khoa ký sinh trùng, bác sĩ Trung làm việc tại Sài Gòn trong 5 năm, coi như là để báo hiếu cho cha mẹ, đã dày công nuôi dưỡng anh, nên người, nhưng giấc mơ không bao giờ phai nhòa trong sâu thẳm lòng anh. Năm 1984, bác sĩ Trung, khi đó 29 tuổi, xin được bổ nhiệm lên trại Phong Di Linh, để thực hiện giấc mơ lớn nhất của đời anh. Nhưng theo đúng thủ tục hành chính thì trước đó anh phải trình diện và chịu sự điều động của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, người ta nói với anh rằng ở trại Phong thì có gì hấp dẫn đâu, anh có thể về những nơi khác mà đường công danh sẽ rộng mở thênh thang cho một bác sĩ trẻ tài hoa như anh. Trung không đồng ý. Anh về làm việc tại trạm phòng chống sốt rét của tỉnh Đồng Nai cho đến năm 1989, rồi đổi về làm tại phòng xét nghiệm của Bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn trong các năm 1990-1992. Tại đây, anh xin học thêm chuyên khoa da liễu, vì không bao giờ anh quên được mộng ước của mình. Năm 1993, bác sĩ Trung tình nguyện lên công tác tại trại Phong Bến Sắn, Bình Dương. Tại đây, như thể đã đạt được tâm nguyện lớn lao nhất của mình, là được giống như Đức Giám Mục trong việc phục vụ bệnh nhân Phong. Anh làm việc hăng say, chưa từng có một bác sĩ nào phục vụ người bệnh tận tụy hết lòng như anh. Không có việc nào mà anh nề hà. Anh có thể đổ bô cho bệnh nhân, một việc chỉ có các y công mới phải làm, nhưng dù như thế, anh vẫn thấy mình thua xa các nữ tu, nữ tử bác ái trong việc yêu thương phục vụ người bệnh. Có nhiều bệnh nhân quá đau khổ vì bệnh hoạn nên đâm ra trái tính trái nết. Chung không chịu được nên anh thường gắt gỏng với người bệnh. Các nữ tu không bao giờ như thế. Họ luôn nhẫn nại lắng nghe và phục vụ người bệnh hết lòng, không bao giờ làm điều gì khiến họ buồn tủi. Tinh thần hy sinh quảng đại đó khiến Chung cảm phục. Anh cho rằng muốn có được tinh thần yêu thương người nghèo khổ như thế, anh phải trở thành giống như các nữ tu. Anh xin nơi các sơ cho anh được giống như các sơ. Các sơ nói rằng đây là một cộng đoàn nữ tu, hơn nữa anh chưa phải là người công giáo. Nếu trở thành một người công giáo mà được nên tốt lành như thế thì quả là điều đáng ao ước. Ngày 28 tháng 8 năm 1993, bác sĩ Chung, 38 tuổi, đến gặp cha Hoàng Văn Đạt, dòng tên, để xin theo đạo công giáo. Khi tiễn anh ra cửa, cha Đạt cho anh biết ngày hôm đó, kính thánh Âu Tinh, giám mục tiến sĩ hội thánh, đặc biệt thánh Augustino, cũng là một người quay trở lại với Chúa. Vì thế, Chung chọn cho mình tên thánh là Augustino. Từ nay, anh có đến hai đức giám mục ở trên nước trời phù trì cho anh. Ngày 15 tháng 3 năm 1994, lễ thánh Louis de Marillac đấng cùng với thánh Vincent Paulo lập tu hội nữ tử bác ái. Tại nhà nguyện Trại Phong Bến Sắn, bác sĩ Chung được cha Vincent Nguyễn Thế Thuận, cha sở Bến Sắn, làm lễ rửa tội cho anh. Bỏ đỡ đầu của anh là bác sĩ Quang, cũng đang công tác tại Bến Sắn lúc đó. Nhưng bao lâu mà chưa được trở nên giống các sơ để có thể yêu thương phục vụ người nghèo hết tình, thì Chung chưa mãn nguyện. Chung đã 39 tuổi, theo đuổi ơn gọi tu sĩ ở tuổi tứ tuần là một điều khó khăn vô cùng, ngay cả đối với người công giáo đạo gốc. Còn con đường sự nghiệp của một bác sĩ nữa đâu phải dễ dàng mà có được trong ngày một ngày hai, tự dưng mà bỏ hết đi sao đành. Chung vẫn không chùn bước, anh nhất định lên đường. Nhưng gia nhập một dòng tu không phải là một việc dễ dàng. Chung không hề có ý định sẽ trở thành một linh mục, anh chỉ muốn mình được giống như các sơ, thanh thoát với cuộc sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục để có thể phục vụ người nghèo toàn tâm toàn trí. Các bề trên rất là ngần ngại nhận anh. Anh được may mắn có được sự yêu ái nâng đỡ của sơ Camille. Bản thân sơ cũng là một Phật tử trở lại công giáo, rồi đi tu và làm đến bề trên giám tỉnh nữ tử bác ái Vinh Sơn. Ngày 15 tháng 9 năm 1994, Chung vào nhà tập dòng Vinh Sơn Nam. Anh là người lớn tuổi nhất trong các tập tinh, ai cũng ái ngại cho anh. Vốn là một bác sĩ công thành danh toại mà bỏ mọi sự vinh hoa để theo đuổi ơn gọi tu sĩ trong một dòng tu. Sống đời sống Chung vốn rất phức tạp, với các bạn trẻ chỉ bằng nửa tuổi đời của anh. Nhưng mọi cái anh đều vượt qua, không phải dễ dàng đâu, vì anh là một người rất khiêm nhường và yêu thương mọi người. Đối với anh, được trở thành một tu sĩ không có chức linh mục cũng là một diệp phúc lớn lao rồi, vì khi đó anh biết rằng cả cuộc đời mình sẽ được dành cho người nghèo. Nhưng con đường của Chúa bao giờ cũng vượt qua những suy nghĩ nhỏ bé của con người. Ngày lễ Đức Mẹ Truyền Tin 25 tháng 3 năm 2003, Giáo hội Nhân danh Chúa Giêsu gọi anh lên bàn thờ để ban cho anh chức linh mục đời đời của Chúa Giêsu tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Ngày 3 tháng 4 năm 2003, linh mục Agostino Nguyễn Viết Chung quay về Trại Phong Bến Sắn dâng thánh lễ tạ ơn trong sự hân hoan của các bệnh nhân phong. Cha cùng dâng thánh lễ đồng tế với 13 linh mục, trong đó có cha sở Bến Sắn Vinh Sơn Trần Thế Thuận, người mà mới 9 năm trước đây đã làm lễ rửa tội cho anh. Cha vẫn không có gì khác trước, vẫn có thái độ khiêm nhường, yêu thương và cung kính với các người bệnh. Cha vẫn xưng mình là con khi nói chuyện với các bệnh nhân có tuổi. Mẹ của cha nay đã bị lòa, cha mẹ của cha vẫn là các Phật tử tốt lành. họ có nhiều lúng túng khi các người công giáo cung kính gọi họ là ông bà cố, các anh em, các cháu của cha, giống như cha lúc trước, rất lọng cà lọng cọng khi dự lễ do cha dâng. Cha luôn tự cho mình là một người bồn đạo mới, nên ai nói gì với cha, cha cũng chân thành lắng nghe. Cha cảm động vô song khi có một bà cụ mà cha không quen biết, đến nắm tay cha, nói rằng, trong bao nhiêu năm nay, ngày nào bà cũng cầu nguyện cho cha được bền đỗ đến cùng. Có một sơ còn dạy cha rằng, ơn gì Chúa cũng tự ban cho mình, dù mình không cầu xin, nhưng riêng ơn trung thành thì mình phải khẩn thiết van nài hằng ngày, thì Chúa mới ban cho. Các sơ đều rớm nước mắt khi dự thánh lễ do cha dâng. Đây quả là một điều tuyệt vời, chỉ có Chúa mới làm được. Cha rất buồn vì hai ân nhân lớn của cha, sơ Camilla và dì Hai Loan, đã qua đời mà không được hưởng niềm vui vì ơn gọi mà hai sơ dày công gây dựng đã đơm hoa kết trái tốt đẹp. Không biết các vị giáo sư, bác sĩ linh mục khả kính, thần tượng ngày xưa của cha có còn trên cõi đời này không? Và có biết được sau cùng thì người học trò của mình cũng đã nên giống như mình, trở thành một vị linh mục bác sĩ. Cha cảm tạ mọi người đã nâng đỡ cha trên con đường tiến đến chức linh mục và cam đoan sẽ thể hiện lòng biết ơn đó qua việc cố gắng, sống trung thành, ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục của một tu sĩ. Thế gian cho rằng ba lời khấn là những cái vòng kềm hãm tự do của một con người, nhưng thực ra đó chính là những cái cánh làm cho người linh mục tu sĩ tự do bay bổng vào khung trời rộng mở của đức ái, theo đòi hỏi của Chúa Giêsu là hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Từ nay, ngoài công việc chăm sóc cho người bệnh với tư cách một bác sĩ, cha còn mang lấy trọng trách mới, theo như đức cha Giuse Vũ Duy Thống nhắn nhủ, là chăm sóc cho mọi người trong thiên chức linh mục.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Giờ này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Quân Nguyễn và vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày trong những chuỗi kinh nguyện.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.